giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 6. Sự thay thế của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vậy thì, đối tượng thay thế của chúng ta, Đấng đã thay chỗ của chúng ta và chết cái chết của chúng ta trên thập tự giá, chẳng phải chỉ một mình Đấng Christ, vì điều đó sẽ làm cho Ngài thành bên thứ ba chen vào giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Cũng chẳng phải chỉ một mình Đức Chúa Trời, vì điều đó sẽ làm vô nghĩa sự nhập thể lịch sử của Ngài, mà là Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, Đấng thật sự và hoàn toàn là Đức Chúa Trời và là người, và là Đấng bởi đó đủ tiêu chuẩn độc đáo để đại diện cho cả Đức Chúa Trời lẫn con người và giải hòa giữa hai bên. Nếu chúng ta chỉ nói về Đấng Christ chịu khổ và chết, thì chúng ta đã coi thường sự khởi xướng của Chúa Cha. Nếu chúng ta chỉ nói về Đức Chúa Trời chịu khổ và chết, thì chúng ta đã coi thường sự trung bảo của Chúa Con. Các trước giả Tân Ước không hề gán sự đền tội hoặc cho Đấng Christ theo kiểu phân tách Ngài khỏi Chúa Cha, hoặc gán cho Đức Chúa Trời theo kiểu bỏ qua Đấng Christ, mà là gán cho cả Đức Chúa Trời lẫn Đấng Christ, hoặc cho Đức Chúa Trời hành động trong và qua Đấng Christ với sự hợp lực hết lòng của Ngài. Bằng chứng Tân Ước về điều này thật rõ ràng. Để khảo sát các bằng chứng này thật hợp lý khi bắt đầu với lời công bố về sự ra đời của Đấng Mêsia. Các danh xưng được ban cho Ngài là Giê-xu, vị cứu tinh thiên thượng hay Đức Chúa Trời cứu, và Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì trong và qua sự ra đời của Ngài mà chính Đức Chúa Trời đã đến để giải cứu dân Ngài, để cứu họ khỏi tội lỗi của họ. Matthew chương 1 từ câu 21 đến câu 23. Tương tự, theo Luca, Đấng cứu thế đã được sinh ra không chỉ là, theo cách diễn đạt quen thuộc, Đấng Christ của Chúa, Đấng được sức dầu của Chúa, mà thật sự là Đấng Christ là Chúa. Chính Ngài vừa là Đấng Messiah vừa là Chúa. Luca chương 2 câu 11. Khi chức vụ công khai của Chúa Giê-xu bắt đầu, sự tự nhận thức cá nhân của Ngài chứng thực rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong và qua Ngài. Vì dù Ngài nói đến việc làm đẹp lòng cha, Giăng chương 8 câu 29 và vâng lời cha, Giăng chương 15 câu 10, đến việc làm theo ý muốn và làm trọn công việc cha. Nhưng sự đầu phục này hoàn toàn là tự nguyện, để ý muốn Ngài và ý muốn cha luôn hòa hợp hoàn hảo. Hơn thế nữa, theo Giăng thì Ngài nói đến việc ở trong lẫn nhau. Ngài ở trong cha và cha ở trong Ngài, thậm chí là đến sự trở nên một giữa họ. Sự tin quyết rằng cha và con không thể bị phân cách, đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về sự đền tội, bởi cha đang hành động thông qua con, được diễn đạt trọn vẹn nhất trong một số câu phát biểu vĩ đại của Phao-lô về sự hòa giải. Ví dụ như, mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, nói đến công việc sáng tạo mới, Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, từ câu 17 đến câu 18. Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, câu 18, 19. Dường như không quan trọng lắm về việc chúng ta đặt các cụm diễn đạt qua Đấng Christ và trong Đấng Christ ở đâu khi dịch từ Hy Văn. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời và Đấng Christ cùng nhau chủ động trong công tác hòa giải. Quả thực chính là trong và qua Đấng Christ mà Đức Chúa Trời làm cho sự hòa giải trở nên hiệu nghiệm. Hai câu quan trọng khác của Phao-lô hình thành một sự liên kết vững bền giữa thân vị và công tác của Đấng Christ, và do đó cho thấy rằng Ngài có thể làm những gì Ngài đã làm chỉ vì Ngài là chính Ngài. Cả hai câu đều nói về sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ngự trong Ngài và hành động qua Ngài. Cô-lô-se chương 1 từ câu 19 đến câu 20 và chương 2 câu 9. Công tác này được mô tả đa dạng, nhưng tất cả đều gán cho sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ giải hòa muôn vật với chính mình Ngài, đem lại hòa bình bởi huyết của thập tự giá, làm chúng ta được sống lại với Đấng Christ, tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, hủy bỏ tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, phá hủy nó và đóng đinh nó trên cây thập tự, và tước khí giới của các quyền thống trị và các thế lực, đắc thắng chúng bởi nó, thập tự giá hoặc trong Ngài, Đấng Christ. Anselm đã đúng khi nói rằng chỉ có người mới cần sửa chữa tội lỗi của mình, reparation, vì có người mới bị khiếm khuyết. Và ông cũng đúng khi nói rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm nên sự sửa chữa cần thiết được, vì chính Ngài là người đòi hỏi nó. Đức Chúa Giêsu Christ vì vậy là Đấng cứu thế duy nhất, vì Ngài là thân vị duy nhất mà trong Ngài điều cần thiết và điều có thể được hiệp nhất. Chính Ngài là Đức Chúa Trời và người. Điểm hạn chế trong phát biểu của Anselm có lẽ do bối cảnh văn hóa phong kiến trung cổ của ông, đó là ông đã nhấn mạnh thái quá nhân tánh của Đấng Christ. Bởi vì con người là tội nhân, phải trả món nợ mà anh ta đã mắc và sửa chữa những hư hại mà anh ta gây nên. Nhưng Tân Ước nhấn mạnh nhiều hơn đến sự khởi xướng của Đức Chúa Trời. Đấng đã sai hoặc ban hoặc giao nộp con Ngài cho chúng ta, và là Đấng vì vậy đã chịu khổ trong những đau khổ của con Ngài. Josh Patrick đã viết về một bức tranh treo trong một nhà thờ Ý, mặc dù ông không định danh nó. Thoạt nhìn, nó giống như bất kỳ bức tranh nào khác mô tả sự đóng đinh. Tuy nhiên, khi nhìn gần hơn, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt, bởi vì có một nhân vật to lớn và mờ ảo ở đằng sau nhân vật Chúa Giêsu. Chiếc đinh đóng bàn tay của Chúa Giêsu đã đi xuyên qua bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngọn giáo đâm vào bên hông của Chúa Giêsu, đi xuyên qua hông của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã mở đầu bằng cách cho thấy rằng Đức Chúa Trời phải thỏa mãn chính Ngài, đáp lại những thực tế của sự nổi loạn của con người theo một cách hoàn toàn hòa hợp với bản tính Ngài. Sự thiết yếu nội tại này là khởi điểm cố định của chúng ta. Hệ quả của điều đó là chúng ta không thể nào đời đời là những đối tượng duy nhất của tình yêu thánh khiết của Ngài, vì Ngài không thể cùng lúc vừa trừng phạt vừa miễn thứ chúng ta. Do đó có sự thiết yếu thứ hai, tức là sự thay thế, substitution. Cách duy nhất để tình yêu thánh khiết của Đức Chúa Trời được thỏa mãn, đó là sự thánh khiết của Ngài phải hướng đến sự đoán phạt trên đối tượng thay thế đã được chỉ định của Ngài, để tình yêu Ngài có thể hướng đến chúng ta trong sự tha thứ. Đối tượng thay thế gánh chịu hình phạt để chúng ta, những tội nhân, có thể nhận được sự tha tội. Vậy thì, ai là đối tượng thay thế? chắc chắn không phải là Đấng Christ nếu Ngài được xem là bên thứ ba. Bất kỳ ý niệm nào về sự thay thế chịu hình phạt mà trong đó ba nhân vật đóng vai trò độc lập, bên phạm tội, quan tòa trừng phạt và nạn nhân vô tội, cần phải bị bác bỏ kịch liệt. Ý niệm đó không chỉ bất công mà còn phản ánh một Đấng Christ học yếu kém, vì Đấng Christ không phải là một người thứ ba độc lập mà là con đời đời của Chúa Cha, là một vị Chúa Cha trong cùng thể yếu. Vậy thì những gì chúng ta thấy trong vở kịch của thập tự giá không phải là ba diễn viên nhưng là hai, một bên là chính chúng ta và một bên là Đức Chúa Trời. Không phải Đức Chúa Trời trong chính Ngài, Chúa Cha, nhưng vẫn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm người trong Đấng Christ, Chúa Con. Từ đây, chúng ta thấy tầm quan trọng của những phân đoạn Tân Ước nói về sự chết của Đấng Christ là sự chết của con Đức Chúa Trời. Ví dụ, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài đã không tiếc chính con mình, và nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Vì chính khi phó con Ngài là Ngài đang phó chính mình. Như vậy, chính quan tòa trong tình yêu thương thánh khiết đã nhận lấy vai của nạn nhân vô tội, vì trong và qua thân vị của con mà chính Ngài mang lấy hình phạt do chính Ngài đặt ra. Như Dan đã nói, sự hiệp nhất quyền nhiệm của Cha và Con đã làm việc Đức Chúa Trời cùng lúc chịu đựng và gây ra sự chịu khổ vì hình phạt được thực hiện. Không có sự bất công hà khắc, cũng không có tình yêu vô nguyên tắc, cũng không có tà thuyết về Đấng Christ học trong đó. Chỉ có một lòng thương xót không thể hiểu thấu được. Vì để cứu chúng ta sao cho thỏa mãn chính mình, Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đã thế chính mình vào chỗ chúng ta. Tình yêu thiên thượng đã chiến thắng cơn thịnh nộ thiên thượng bởi sự tự hy sinh thiên thượng. Thập tự giá là một hành động đồng thời của sự trừng phạt và ân xá, tính nghiêm khắc và ân sủng, công lý và lòng thương xót. Với cái nhìn đó, những phản đối dành cho sự đền tội thay thế sẽ biến mất. Không còn bất cứ điều gì trái đạo đức, thậm chí là mơ hồ ở đây, bởi đối tượng thay thế cho những người phạm pháp không ai khác hơn là chính Đấng lập pháp. Cũng không có sự giao dịch máy móc nào, vì sự tự hy sinh của tình yêu là hành động có nhân vị nhất trong mọi hành động. Và điều đạt được qua thập tự giá không chỉ là sự thay đổi bề ngoài của địa vị pháp lý, vì những ai nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời ở đó và được hiệp nhất với Đấng Christ bởi Thánh Linh Ngài thì được biến đổi triệt để từ thái độ đến tính cách. Vì vậy, chúng ta mạnh mẽ phản đối mọi lời giải thích về sự chết của Đấng Christ mà trọng tâm không phải là sự thỏa mãn thông qua sự thay thế. Thật sự là sự tự thỏa mãn thiên thượng thông qua sự thay thế thiên thượng. Thập tự giá không phải là một cuộc mặc cả thương mại với ma quỷ, hướng chi là lừa gạt và gài bẫy ma quỷ. Thập tự giá cũng không phải là một vật tương đương chính xác, một vật đổi chác để thỏa mãn một quy tắc danh dự hay một điều luật chuyên môn nào. Thập tự giá cũng không phải là một sự quy phục bắt buộc của Đức Chúa Trời đối với một thẩm quyền luân lý nào đó trên Ngài mà Ngài không thể trốn thoát. Thập tự giá cũng không phải là một hình phạt đổ trên một Đấng Christ hiền lành bởi một người cha hà khắc ưa trừng trị. Thập tự giá cũng không phải là việc Đấng Christ yêu thương khai thác sự cứu rỗi từ một người cha hà tiện và thiếu sẵn lòng. Thập tự giá cũng không phải là một hành động của Chúa Cha mà bỏ qua Đấng Christ là Đấng trung bảo. Thay vì vậy, Cha công chính yêu thương đã hạ mình để trong và qua con duy nhất của Ngài trở nên xác thịt, tội lỗi và một sự rủa sả cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta mà không thỏa hiệp bản tính của Ngài. Các từ thần học, sự thỏa đáng và sự thay thế cần phải được định nghĩa và bảo vệ cẩn thận, nhưng không thể bị từ bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phúc âm của Thánh Kinh về sự đền tội là về Đức Chúa Trời làm thỏa đáng chính mình Ngài bởi việc thay thế chính mình Ngài cho chúng ta.
Tại cõi lòng này dương quang được trôi, sáng rỡ muôn màu tỏa soi. Sự sáng đời này không sao so sánh bởi Giê-xu chân quang khai. Anh khai dương này, anh vinh hạnh này. làm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Hoa khúc nhạc lòng tôi nay cao sương, chúc tan Giêsu thánh vương. Con khúc thần dịu tuy tôi khôn tấu, duy một Giêsu nghe câu. Anh thái dương này, anh vinh hạnh đầy, đường bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Xuân trong tôi phơi phới, lúc Chúa đang gần gũi tôi. Linh điệu bình an trong tôi lương ha, với hoa thiên ân thơm ngát. Anh thái dương này, anh vinh hạnh đầy, luôn bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Hiền cõi lòng đầy yêu thương vui sướng, kính mến hy vọng tán dương. Bởi phước hiền tại tâm tôi lai la, với vui tương lai tươi sáng. Anh thái dương này, anh vinh hạnh đầy, luôn bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.
Vậy thì có thể nói rằng khái niệm về sự thay thế nằm ở cốt lõi của cả tội lỗi lẫn sự cứu rỗi. Vì thực chất của tội lỗi là con người cố đặt mình vào chỗ Đức Chúa Trời, trong khi thực chất của sự cứu rỗi là Đức Chúa Trời thế chính Ngài vào chỗ con người. Con người khẳng định mình, chống nghịch lại Đức Chúa Trời và đặt mình vào chỗ mà chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng. Đức Chúa Trời hy sinh chính mình Ngài vì con người và đặt Ngài ở chỗ mà chỉ có con người mới thích đáng. Con người tuyên bố những đặc quyền vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời chấp nhận những hình phạt vốn chỉ thuộc về con người mà thôi. Nếu thực chất của sự đền tội là sự thay thế, thì ít nhất có hai kết luận được suy ra. Thứ nhất là suy luận thần học và thứ hai là suy luận cá nhân. Suy luận thần học đó là không thể giữ giáo lý lịch sử về thập tự giá mà không giữ giáo lý lịch sử về Đức Chúa Giêsu Christ là đấng thần nhân và đấng trung bảo có một và duy nhất. Như chúng ta đã thấy, không phải chỉ Đấng Christ trong tư cách con người, cũng không phải chỉ Cha trong tư cách Đức Chúa Trời có thể làm đối tượng thay thế cho chúng ta. Chỉ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, con thuộc riêng và duy nhất của Đức Chúa Cha mới có thể thế chỗ cho chúng ta. Mọi sự châm biếm về thập tự giá bắt nguồn từ một Đấng Christ học méo mó. Thân vị và công tác của Đấng Christ gắn liền nhau. Nếu Ngài không phải là Đấng mà các sứ đồ khẳng định Ngài đã là, thì Ngài không thể làm những điều mà họ khẳng định Ngài đã làm. Sự nhập thể là tất yếu đối với sự đền tội. Nói cụ thể hơn, sự khẳng định rằng tình yêu thương, sự thánh khiết và ý muốn của Cha đồng nhất với tình yêu thương, sự thánh khiết và ý muốn của Con là điều thiết yếu. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã giải hòa thế gian với chính mình Ngài. Có lẽ không nhà thần học nào của thế kỷ 20 nhìn thấy điều này rõ ràng hơn hoặc trình bày nó mạnh mẽ hơn là Canbas. Ông quả quyết rằng Đấng Christ học là chìa khóa của giáo lý về sự giải hòa. Và Đấng Christ học có nghĩa là xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng Trung Bảo là chính Đức Chúa Trời, chính con người và chính Đức Chúa Trời, con người. Ông lặp lại nhiều lần. Do đó, có ba phương diện Đấng Christ học hoặc ba góc nhìn perspectives trong sự hiểu biết về sự đền tội. Thứ nhất là trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Sự giải hòa của con người với Đức Chúa Trời diễn ra khi đích thân Đức Chúa Trời chủ động can thiệp, trang 128. Thứ hai là trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta liên hệ với một con người thực sự. Ngài hoàn toàn là con người, cũng giống như Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Ngài trở nên người giải hòa giữa Đức Chúa Trời và con người, trang 130. Thứ ba là, mặc dù đích thực là Đức Chúa Trời và đích thực là con người, chính Đức Chúa Giêsu Christ chỉ có một. Ngài là Đức Chúa Trời, con người, trang 135. Chỉ khi sự miêu tả theo Kinh Thánh này về Đức Chúa Giêsu Christ được phê chuẩn, thì tính độc đáo của sự hy sinh đền tội của Ngài mới được hiểu thấu. Sự khởi xướng là ở chỗ chính Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã phó chính mình Ngài trong con Ngài để trở thành con người. Và trong tư cách con người, Ngài đã tự nhận lấy cho mình sự chịu khổ. Chính vị quan tòa trong sự chịu khổ này đã thế chỗ cho những người lẽ ra phải bị phán xét. Trong sự chịu khổ này đã cho phép bản thân mình bị phán xét thế chỗ cho họ. Trang 246. Sự chịu khổ của Đức Chúa Giêsu Christ là sự phán xét của Đức Chúa Trời, trong đó đích thân vị quan tòa đã bị phán xét. Trang 254. Suy luận thứ hai là suy luận cá nhân. Giáo lý về sự thay thế không chỉ khẳng định một thực tế, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã thế chính mình Ngài cho chúng ta, mà còn khẳng định tính thiết yếu của nó. Không có cách nào khác để bởi đó, tình yêu thương thánh khiết của Đức Chúa Trời có thể được thỏa mãn và con người nổi loạn có thể được cứu. Vì vậy, khi chúng ta đứng trước thập tự giá, chúng ta bắt đầu nhận thấy rõ hơn về Đức Chúa Trời và về chính chúng ta, đặc biệt là trong mối liên hệ với nhau. Thay vì đặt lên chúng ta sự phán xét mà chúng ta đáng phải nhận, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã chịu nó thế cho chúng ta. Địa ngục là một phương án khác duy nhất. Đó là sự nhục nhã, hòn đá vấp chân của thập tự giá, vì những tấm lòng kiêu ngạo của chúng ta nổi loạn nghịch cùng nó. Chúng ta không thể chịu thừa nhận hoặc là tính nghiêm trọng của tội lỗi và tội phạm của chúng ta, hoặc là sự mắc nợ hoàn toàn của chúng ta đối với thập tự giá. Chúng ta nói, chắc chắn phải có một điều gì đó chúng ta có thể làm, hoặc ít ra đóng góp vào để có thể sửa chữa chứ. Nếu không, chúng ta thường tạo ấn tượng rằng chúng ta thà chịu hình phạt của mình hơn là chịu bẻ mặt khi phải thấy Đức Chúa Trời qua Đấng Christ gánh nó thế cho chúng ta. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi có Giêsu bạn vô đôi, Ngài đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những khoảnh hiu này mong ước về cõi trời ngài. Sẽ mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi, Giêsu bỏ xa. Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài há quên tôi khi nào? Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, sao. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy chung quanh đầy mây tôi hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa